Hồi thứ 31. Trung Hậu một phen đối địch, Tôn Tháo hai lượt bị cầm. Còn Yên Đơn công chúa về Hãm Trâu Bình Quang đã lâu, cứ ngày đêm đốc quân công thành mà chưa phá được, xảy đâu có quân thám tử về báo rằng. Tề Vương phong cho Chung Vô Diệm làm Chinh Yên đại nguyên soái, thống lãnh 20 muôn binh đã tới Trâu Bình Quang trở sức rồi. Công chúa nghe báo bèn nói với phò mã rằng: bấy lâu đã nghe danh Chung Sử Phụ là người bản lãnh cao cường, nay nó đã tới đây, thiếp phải ra binh đánh với nó một hai trận cho biết tài cao thấp. Nói như vậy rồi, quay lại hỏi chúng tướng rằng: có ai dám đối địch với Chung Sử Phụ trước chăng? Tôn phò mã nói: vậy thì để bổn soái đi cho. Nói rồi liền nai nịch hẳn hoi, cầm thương lên ngựa, phát pháo dẫn theo 1.000 quân thẳng tới dưới thành mà khiêu chiến. Quân giữ thành vào phi báo cho Chung Quốc Mẫu hay rằng: có tướng Yên tới khiêu chiến. Quốc Mẫu nghe báo tức thì nai nịch và truyền lệnh phát 24 tiếng pháo, rồi mở cửa thành xông ra trận. Tôn Nguyên Soái xem thấy thì hỏi rằng: tướng ra đó tên họ là gì, xưng danh ra cho ta biết. Chung Quốc Mẫu đáp rằng: ta nay là Đông Tề Chung Quốc Mẫu, ngày trước đã khải đặng cây ngẫu Tư Cầm, ngươi chẳng có nghe danh sao còn hỏi. Vậy chứ ngươi tên họ là gì, mau khá nói cho ta biết. Tôn Nguyên Soái đáp: Yên Bang Phò Mã, danh hiệu Tôn Tháo là ta. Chung Nương Nương nói: ta tưởng ngươi là ai, chứ tên ấy thiệt là một đứa vô danh tiểu tốt. Có tài cán bao nhiêu mà dám tới đây khua môi lớn họng? Tôn Tháo nghe những lời nói khinh khi mình thì cả giận, liền hoa thương xốc tới đâm đùa. Chung Nương Nương đưa cây định tề đao ra đỡ. Hai người đánh với nhau có hơn 300 hiệp. Một đao một thương, bên nam bên nữ, hai ngựa quay tròn như phụng múa, bốn tay ngăn trở tựa rồng bay, chưa phân thắng bại. Chung Nương Nương có ý khen thầm, liền lui ngựa vài bước, lấy ra một phép, kêu là thần tiên phách, giơ lên, tức thì bốn phía sáng ngời. Tôn Tháo ngó chẳng thấy Chung Nương Nương ở đâu, mà mặt mũi lại lừ đừ, tay chân thêm bãi hoải, muốn đánh mà đánh không được. Chung Quốc Mẫu liền quầy ngựa lại phía sau, liền lên một sợi dây tư điều đái và kêu nói rằng: bớ Tôn Tháo, sao ngươi không chạy đi, và sao không đánh với ta ít hiệp nữa? Quốc Mẫu vừa nói dứt lời thì dây tư điều đã trói Tôn Tháo lại. Quốc Mẫu bèn giục ngựa tới, cầm đao giá trước mặt Tôn Tháo mà nói rằng: ta cũng tiếc ngươi là một đứa anh hùng lương đống của nước Yên, chứ chi ngươi là người khác thì ta thưởng cho một đao cho rồi đời, kẻo còn múa mỏ. Bây giờ ngươi đã bị Ai Gia bắt rồi, nếu ngươi bằng lòng kêu ta Chung Quốc Mẫu 3 lần thì ta thả cho về, nếu không thì chớ có mong trông thấy được mặt vợ con nữa. Tôn Tháo nghe bấy nhiêu điều, ngẫm nghĩ hồi lâu, tính thầm trong bụng rằng: làm người phải có khí phách, chứ như ta đã làm đến một vị nguyên soái, lại đi sợ chết hay sao? Ngặt gì nói dùng yêu thuật bắt mình, dù có chết đi cũng uổng, chi bằng ta chịu nhục một chút, đặng có tính mưu kế khác thì hay hơn. Nghĩ như vậy, liền cúi đầu kêu Chung Quốc Mẫu 3 tiếng. Chung Nương Nương mở trói thả ra, tức thì và dặn rằng: nay Ai Gia tha cho ngươi về trại, mau mau bảo Yên Đơn công chúa ra trận, đối thủ với ta cho biết tài cao thấp. Tôn Tháo được tha mạng, liền lên ngựa lấy làm xấu hổ vô cùng, bèn đi thẳng một nước về đến dinh, không ngó tới ai hết. Công chúa khi ấy thấy chồng mình về mà mặt mày có sắc thẹn, thì hỏi rằng: chẳng hay soái gia xuất trận thắng bại lẽ nào mà chẳng bắt con Chung thủ phụ về cho tôi, lại mặt mày sầu thảm như vậy. Tôn Nguyên Nhung nghe hỏi, thở ra và nói rằng: đừng trong sự bắt Chung Vô Diệm mà khó lòng. Thôi, mau mau thâu hết 3 quân trở lại nước nhà. Nếu còn lưu luyến lại đây, thì ắt có ngày phải chết. Công chúa nghe chồng mình nói như vậy, thì tức giận mà nói rằng: rất uổng cho quan gia làm đến một vị đường đường là nguyên soái. Mới ra đánh với đàn bà một trận là bảo rút binh về nước là làm sao vậy? Còn chuyện xuất trận thế nào, xin thuật lại cho thiếp nghe thử. Phò Mã thuật lại kể hết chuyện đầu đuôi đánh với Chung Vô Diệm một hồi. Thì công chúa tâm can hỏa phát, mắng chửi Chung Vô Diệm om sòm. Rồi tức thì sửa soạn nay nịch, vừa muốn xuất chinh, kế bốn vị lão tướng tới bẩm rằng: chúng tôi thiết tưởng con Chung Vô Diệm tài phép bao nhiêu mà phiền tới công chúa thân chinh cho nhọc sức. Vậy xin để bốn chúng tôi ra trận, nguyện bắt cho được con Sử Phụ mà rửa hờn cho nguyên soái. Yên Đơn khi ấy bớt giận mà nói rằng: bốn tướng đã quyết lòng thì ta cũng đành dạ, nhưng mà con Sử Phụ hay dùng tà thuật hại người, vậy thì bốn tướng trước hết phải đề phòng tắm mới được. Bốn tướng dân lệnh, kẻ đau người thương, phát pháo dẫn theo 5.000 binh xuất chiến. Công chúa thấy bốn lão thần đi rồi, liền nói với Tôn Nguyên Soái rằng: bốn tướng quân đó là tôi lão thần của Dương Phụ, nếu như ra trận có sơ sẩy lẽ nào thì bọn ta khó liệu lắm. Bây giờ quan gia phải dẫn thêm 5.000 quân cung tiễn mai phục hai bên, như bốn tướng có lâm sự nguy cấp thể nào thì truyền quân bắn ra một lượt mà tiếp cứu. Phò Mã y lời, liền dẫn quân đi mai phục. Khi Trung Nương Nương đang ngồi bàn luận việc quân, bỗng nghe bên Dinh Yên có một tiếng pháo nổ, thì biết có tướng đã xuất trận rồi, liền cầm đao lên ngựa, mở cửa ải xông ra. Thấy bốn viên lão tướng râu bạc phơ phơ, bèn trách thầm Yên Đơn công chúa thiệt bất nhân, nó sai bốn ông già tới đây mà nạp mạng. Vừa đang suy nghĩ thì bốn tướng đã sốc tới. Trung Nương Nương hỏi rằng: ai già chẳng giết những người vô danh, xin hãy xưng họ tên rồi sẽ đánh. Bốn tướng đồng đáp rằng: chúng ta là Yên Bang đại tướng Trấn Quốc Hầu Lý Bưu, Trương Hổ, Triệu Cường và Dương Hùng đây. Nay chúng ta phụng mạng Nguyên Dung của chúng ta tới đây mà bắt sống nhà ngươi. Trung Quốc Mẫu cả giận nói rằng: bốn lão già đã hết số muốn sống ở đời, đầu muốn rơi, hồn muốn lìa khỏi xác rồi hả? Bốn tướng đỏ mặt, kẻ đau người thương, dục ngựa tới đánh bừa. Trung Quốc Mẫu cứ bảo bốn tướng trở về, kêu công chúa Yên Đơn ra đối địch, mà bốn tướng cũng không nghe. Cực chẳng đã, Quốc Mẫu phải đưa đao ra đỡ. Bốn tướng áp đánh nhau, một mình Trung Nương Nương tả sông Hữu Đột, đánh có hơn 200 hiệp mà chưa phân thắng bại. Bốn tướng thấy Trung Quốc Mẫu đơn đau nhất mã mà lẫm lẫm oai phong, bèn ráng hết sức bình sinh, tung hoành giữa trận. Lý Bưu múa cây đồng chùy, Trương Hổ dùng cây cương đao, Triệu Cường cầm cây triết phủ, Vương Hùng hoa cây trường thương, bốn phía hiệp lực với nhau, đánh nhau một hồi nữa. Trung Quốc Mẫu lôi ngựa lại, vừa cười vừa nói rằng: bốn ông già này số mạng đã mãn rồi, không còn cách nào cứu lại được, chứ chẳng phải ta có lòng ác độc mà hại người. Nói rồi quốc ngựa chạy bay, bốn tướng tưởng thiệt, đều muốn lập kỳ công bèn hè đuổi nhau. Quốc Mẫu cả mừng, mới lấy ra một phép, kêu là âm dương kiến, cầm nơi tay chói ra đỏ ánh, chiếu vào bốn mặt tướng già, nghe có tiếng kêu rãng rãng, bốn tướng liền té nhào xuống ngựa. Quốc Mẫu xách đao lại, cứa cổ mỗi người một đao, mình đầu phân làm hai đoạn. Tôn Nguyên Soái thấy vậy cả kinh, kiếp truyền quân cung tiễn bắn ra một lượt, tên bay như mưa bất. Quốc Mẫu bàn niệm thần chú Tị Thiển, thì tên vẹt ra hai bên, không động vào mình chút nào hết. Quốc Mẫu khi ấy ngó lại phía sau, thấy Tôn Tháo đang đốc sức bắn mình, bèn nghĩ rằng Tôn Tháo là một người trung thần của Yên, đến sau mà hai nước giao hòa, ắt phải có y mới đặng. Nếu ta bây giờ không làm cho nó phục mình, mai sau sẽ khó phân lợi hại. Nghĩ rồi, liền kêu Tôn Tháo mà mắng rằng: thằng thất phu, mi không sợ chết hay sao? Ta đã tha ngươi một phen rồi, sao còn mang mặt ra đây nữa? Nếu ta không hạ mi, thì mi chẳng biết thực tài lực ta thế nào. Nói rồi, bèn niệm chân ngôn, Tức thì mây trắng túa ra mịt mù, Lục Đinh Lục Giáp và thần binh áp bắt Tôn Tháo mà trói lại. Quốc Mẫu liền lấy tay diêu động, tức thì tam quân tề đồng xông ra một lượt. Quân Yên thấy chủ soái mình đã bị vào tay giặc, đều vỡ tan bỏ chạy. Không dè bên tề chặn đường chém giết chết thôi vô số. Kế đó, Chung Vô Diệm niệm lầm thầm, khiến Lục Đinh Lục Giáp dẫn Tôn Tháo trước mặt mà hỏi rằng: "Bây giờ, ngươi đã biết sức Ai Gia chưa? Và tại vì sao Yên Đơn không xuất chiến?" Tôn Nguyên Soái khi ấy vòng tay mà xưng Chung Quốc Mẫu và nói rằng: "Tôi bị lần này nữa là hai, xin Quốc Mẫu ra ơn dung mạng." Chung Quốc Mẫu cười và nói rằng: "Sao ngươi biết ta không giết mà xin ơn dung thứ?" Tôn Tháo đáp: "Làm trai phải đền nợ nước, có chết cũng cam tâm. Ngặt gì Quốc Mẫu dùng yêu thuật mà bắt người, nên bổn soái chân tâm bất phục." Chung Quốc Mẫu nói: "Thôi, ngươi chớ có nói nhiều lời, Ai Gia cũng tha cho một phen nữa. Vậy nhà ngươi về nói lại với Yên Đơn, hãy ra đây đối thử với Ai Gia, chứ đừng có trốn trui trốn nhủi trong nhà mà khoe hay khoe giỏi." Phò Mã nói: "Xin Quốc Mẫu tha tôi ra khỏi, thì ngày mai sẽ có công chúa tới đây." Chung Nương Nương liền truyền quân đem thương mã trả lại cho Tôn Tháo bảo đi về, rồi thâu binh trở lại ải. Lúc này, Yên Đơn công chúa ngồi tại quân trướng mà đợi tin, bỗng thấy quân Kỳ Bài báo báo rằng: "Soái gia với bổn tướng lão đều lâm trận, và mấy ngàn binh thảy cũng hóa ra ma hết." Công chúa nghe báo cả kinh, kể giây phút thấy Tôn Nguyên Soái về tới. Công chúa lật đật hỏi rằng: "Vì sao mà Lan quân mặt mày hơ hải, xiêm giáp tơi bời, còn bốn vị lão tướng ở đâu chẳng thấy?" Phò Mã bèn thuật hết đầu đuôi tự sự cho công chúa nghe, lại nói: "Hãy thâu binh trở về mà nhượng tề làm thượng quốc. Nếu còn muốn đua tranh với con sử phụ thì e chết hụt có ngày mà chớ." Công chúa cười và nói rằng: "Phò Mã sao trọng người quá lẽ mà làm hết mất oai phong mình. Giả lại sách có chữ: trung thần bất huyết tử, còn huyết tử mất trung thần. Như Phò Mã có sợ mà không dám giao binh, thôi để mặc thiếp lo mưu cự địch, kẻo con Vô Diệm nó theo khiêu khích, nhắn bảo tôi ra hoài, đánh một trận mới rõ tài, há bó tay chịu nhục hay sao?" Nói rồi liền trở vào dinh, tắm gội sạch sẽ, thay áo đổi xiêm, thẳng lên tướng đài, đặt bày hương án, đảo cáo với Hoa Vân Thánh Đại Tiên rằng: "Nay đệ tử thành tâm khẩn nguyện, xin tôn sư phò hộ giúp công một trận." Lạy vái rồi xuống đài vào phòng an dưỡng. Rạng ngày, công chúa thăng trướng, các tướng hầu hai bên. Cao Kim Định lúc ấy bước ra thưa rằng: "Ngày nay mẫu nương xuất chiến, xin cho nhi túc theo hầu." Công chúa nói: "Con hãy lui vào hậu dinh an nghỉ, để mẹ ra đó sẽ có thâm mưu diệu kế." Nói rồi liền điểm một muôn binh dũng sĩ và đội ngũ đâu đó rõ ràng, phát pháo khai dinh, kéo thẳng tới trước ải tề mà khiêu chiến. Quân Kỳ Bài tề hay tin ấy, vào báo cho Quốc Mẫu hay. Chung Quốc Mẫu cũng nai nịch lên ngựa, mở cửa thành xông ra, xem thấy Yên Đơn công chúa tay cầm Định Yêu đao, mình cưỡi ngựa sắc vàng, trên vai mang sợi phi liêm sách. Sợi dây ấy hệ giáp trận thì nó hấp hồn người ta. Bèn tả dắt cây hổ vị thần tiên, nặng hơn 60 cân. Bên hữu mang cây thiểm lôi linh trùy. Nếu trùy này đánh nhầm ai, tức thì phải chết. Chung Quốc Mẫu thấy công chúa cốt cách thần tiên, thì cứ đứng ngó hoài và nói thầm rằng: "Ngày trước, thầy ta có nói, Yên Đơn công chúa là cốt Đại Lạc địa tiên giáng sinh. Nay ta mới rõ." Còn Yên Đơn thấy Vô Diệm hình dung kỳ quái, mỏ heo nanh gấu, mắt cọp mày thô, đầu đội mão kim khôi, mình mang thiên vương giáp, bảo cung thần tiễn rất rõ ràng. Công chúa bèn hỏi: "Tướng đó tên họ là gì?" Chung Quốc Mẫu đáp: Tôi ở xứ Thương Sơn, tên là Chung Vô Diệm. Nay tôi vẫn nghe tiếng đại danh công chúa, văn võ toàn tài. Nay gặp nhau đây, thiệt tam sưng hữu hạnh. Công chúa không xét quốc nội đã không lương tướng, triều Trung lại có nịnh thần. Tôi sợ cho tới khi quốc phá phu vong, thì công chúa sao cho khỏi mang tiếng bất nhân bất hiếu. Công chúa đáp lại rằng, tôi cũng nghe tiếng Chiêu Dương hoàng hậu giúp Tề Vương phụ bỏ nghĩa nhân. Cớ sao lại khi dễ leo lân, thích chữ nơi mặt sứ thần, nay lại bắt tôn phu quân tôi hai lượt và giết bốn vị lão thần. Phen này tôi quyết cho rõ mặt Tề quân mới trả xong án nọ. Quốc Mẫu nói, xin nàng nghe lời tôi, thâu binh về nước, cho khỏi điêu tàn ngược sinh linh. Nếu không nghe lời, tôi e sao khó phân vàng đá. Công chúa cả giận, liền kêu Chung Vô Diệm mà nói rằng, nếu như nàng muốn đấu với ta, thì đánh nghề văn hay là dùng phép võ? Chung Quốc Mẫu hỏi, làm sao gọi là văn, còn làm sao kêu là võ? Công chúa nói, nếu võ chiến thì hai bên bày khai thế, khuấy động tam quân, đánh một trận tưng bừng, cho biết ai cao thấp. Còn văn chiến là một người một ngựa, không ai đặng giúp ai, có bị thương thì được phép đem về, như chết tại chiến trường thì bỏ. Quốc Mẫu nói, ta bằng lòng văn chiến mới rõ tài cao thấp. Nói rồi ra lệnh cấm tam quân, không cho ai được cử động. Chung Quốc Mẫu thì cầm cây đinh tề đao, công chúa thì cây phi liêm sóc, hai đàn buông ngựa chạy xa. Đánh vùi có hơn 300 hiệp vẫn chưa thắng bại. Hai bên quân ó vang dậy, cặp nữ tướng đánh vùi hơn 100 hiệp nữa. Cây thần đao quý mạnh hơn, nên công chúa mới nghĩ ra một kế, bèn quất ngựa chạy dài. Chung Quốc Mẫu cũng giục ngựa đuổi theo. Công chúa liền lấy cái hồ lô rút ra, miệng niệm lầm thầm. Ở trong hồ lô túa ra 500 con hỏa long, lửa đỏ rần rần, cháy sáng hơn ngàn dặm. Quốc Mẫu cả kinh, lấy ra một vật bảo bối tiên gia, kêu là trấn hỏa châu mà giữ mình, rồi niệm chú đòi võ thần tới làm mưa. Không dè, mưa xuống bao nhiêu lửa cũng không tắt. Quốc Mẫu tuy là nhờ có cái trấn hỏa châu thì không sao động tới mình. Còn con long câu chịu nóng không nổi, liền nhảy dựng lên, reo hí om sòm. 500 con hỏa long rượt theo đốt binh tề, kẻ thì cháy mặt, người thì phỏng mình, chết hằng hà sa số. Khi Quốc Mẫu chạy về gần tới cửa ải thì đã cùng đường, vô phương khả đảo. May nhờ bên Dinh Yên giống chiến thâu quân, công chúa phau phép lại và trở về trại. Phò mã và các tướng đều ra rước và chúc mừng. Công chúa hỏi, vì cớ nào phu tướng khiến thâu binh không để cho thiếp theo bắt con sủ phụ cho rồi? Phò mã nói, bổn quan thấy công chúa đuổi bên tề đã rơi vào nơi trọng địa, sợ e con sủ phụ có yêu thuật mà phu nhân đề phòng không kịp, nên bổn quan mới đến trống thâu binh. Như ban ngày đốt nó không chết thì chờ đến lúc hoàng hôn khiến phép hỏa long ra một lần nữa mà đốt dinh ải nó. Dù nó có 3 đầu 6 tai cũng khó chạy đâu cho khỏi. Công chúa nghe nói phải cả đẹp, bèn truyền lệnh sắp đặt, chờ đến canh khuya hành sự. Còn Chung Quốc Mẫu lúc ấy thâu góc bên tàn chạy vào ải, rồi kiểm điểm nhân mã lại thì chết hơn 30 người và ngựa, còn bị thương tích chẳng biết bao nhiêu. Quản Thoại Hoa và Điền Thường cũng bị phỏng mình. Quốc Mẫu mới lấy ra một hoàng liên đơn, dùng nước giếng mài ra điều trị cho 2 người. Lại lấy ra 3 hoàng nữa, dùng điều trị cho tam quân. Khi Chung Quốc Mẫu dưỡng an chúng tướng xong rồi, đang ngồi nơi trướng kế, bỗng thấy quân vào báo rằng, cây Soái Kỳ trước dinh bị một trận cuồng phong đã gãy rồi. Chung Quốc Mẫu nghe báo, lật đật đánh tay thì đã biết, nên kinh hãi và lo sợ vô cùng, lại trách thầm bà Hỏa Long Thánh Mẫu, truyền phép Hỏa Long ấy cho công chúa làm chi, cho đêm nay nó tới đốt dinh trại và mấy chục muôn nhân mã của Đông Tề, không phép chi mà sống đặng. Nghĩ như vậy, trong lòng lại thêm bối rối, nước mắt xuống dầm dề, không biết mưu kế chi mà tính nữa. Chúng tướng thấy vậy, đều quỳ lại mà xin tỏ nguyên do. Quốc mẫu thuật hết các việc công chúa sẽ đốt dinh mình cho chư tướng nghe, thì thấy đều rung động la khóc vang rền. Điện Năng thấy vậy, vỗ tay mà cười lớn. Quốc mẫu cả giận, truyền quân bắt tới hỏi rằng: "Đồ súc sinh, mày không sợ chết hay sao?" Điện Năng tâu: "Loài sâu bọ còn muốn sống thay, huống chi ngươi." Quốc mẫu hỏi: "Vậy chứ mày cười ai da về việc gì đó?" Điền Năng tâu: "Nước Tề với nước Yên, thế bất lượng lập. Nay quốc mẫu đánh tay, đã biết rõ thế thời. Dù cho tôi có khóc sáng đêm nay đi nữa, mà có sống được chăng? Vì vậy, cho nên tôi mới cười. Sau đây tôi xin nhắc lại. Vậy chứ ngày trước, quốc mẫu khấy được cây ngẫu tư cầm và phục loài yêu quái thần thông quảng đại. Tiên Phật trợ giúp. Bây giờ mấy vị đó đi đâu mất hết? Sao quốc mẫu không thỉnh các ổng xuống mà cứu độ, đặng phá phép hỏa long của Yên Đơn công chúa?" Quốc mẫu nghe hết mấy lời, liền gật đầu cả đẹp, liền hối Điền Đam với Dương Hữu rằng: "Hai người hãy mau đem quân ra trước dinh, coi đốc sức đào đất cho đặng chừng ba mẫu tròn, làm như cái hồ, rồi lấy đất đó đắp cao lên là một tượng đài, mà đặt ra 49 cái ghế trắc tử vào 4 góc đài, để 4 hũ nước hoa, cùng lựa lấy 8 đứa con trai, 8 người con gái cho tinh sạch. Mỗi góc bắt trấn 4 đứa, 2 trai 2 gái, cùng dặn chúng nó hễ khi nào có thấy lửa yên cháy sáng thì nó cầm mỗi đứa một nhành dương liễu mà hoa động liền liền. Còn trước mặt dinh thì đặt 8 người ở truồng cùng 8 hũ nước cũng theo hàng, chừng thấy hỏa long bay tới thì cứ múc nước trong hũ ấy mà tưới lên." Hai tướng vâng lệnh, trong giây lát làm xong rồi trở về phục chỉ cho quốc mẫu hay. Trung quốc mẫu lại sai Điền Thường và Điền Năng dẫn 2 muôn binh đi mai phục phía trước dinh Yên. Chờ thấy lửa đỏ lên thì đánh vào Yên dinh, bắt cho được Yên Đơn công chúa. Còn Thanh Long dẫn theo 1 muôn binh mai phục bên tả, Thanh Hổ cũng dẫn 1 muôn binh mai phục bên hữu nơi dinh Yên. Hễ thấy lửa đỏ thì xông vào mà chiếm dinh Yên được. 4 tướng lãnh mệnh đi rồi, quốc mẫu lại sai Dương Hữu và Quản Thoại Hoa dẫn 2 muôn binh mai phục trước dinh mình. Chờ binh Yên đến, bắt cho đặng Tôn Long và Cao Kim Định. Trang Bạo cũng lãnh 1 muôn binh bắt mai phục phía sau núi, chờ cho lửa lên thì đánh với hậu dinh Yên mà cướp Lương Thảo. Còn phần Tống Hinh thì ở giữ gìn dinh trại. Phân khiến xong rồi, quốc mẫu tắm gội xong xuôi mới vẽ ra 1 lá phù đốt lên. Bỗng thấy 4 vị long thần ở trên thinh không sa xuống. Quốc mẫu chào hỏi và hỏi rằng: "Này có Yên Đơn công chúa dùng phép hỏa long đốt dinh trại ta, xin chủ thần dâng nước và mưa mà giữ 4 phía thành chớ cho sơ xuất." 4 vị long thần lãnh mệnh lui ra. Quốc mẫu lại đốt 1 đạo linh phù nữa, đòi hết nhị thập bát tú, tứ đại kim cang, tứ bộ lôi thần và tứ bộ thương dương đều tụ đến tướng đài giúp việc. Lại đòi điếu khánh tinh quân dạy phải làm lõa thể đội 1 bồn nước mà trấn tướng đài. Chư thần thấy đều vâng lệnh, ai lo việc nấy. Qua tới canh 3, Yên Đơn công chúa lên tướng đài, đốt hương vái bà hỏa long thánh mẫu, rồi lấy ra 1 cái hồ lô, miệng niệm chân ngôn. Tức thì 500 con hỏa long túa ra hừng trời, ào ào bay qua dinh Tề đốt phá. Chẳng dè bên Tề có bọn chư thánh thần đang coi giữ, bỗng thấy hỏa long bay tới, long vương thì dâng nước biển lên, kim cang thì đón đường lại, lôi thần thì làm sấm nổ vang trời, phong bá làm gió giông thổi tới, vũ sư làm mưa xuống, điếu khách thì uế trượt và ngậm nước phun lên. Còn chư vị tinh quân đều cầm bảo kiếm mà đuổi hỏa long. Hỏa long đã bị mưa gió, lại bị thánh thần đánh đuổi, thế vào dinh Tề không nổi, túng phải bay lộn trở về. Phong bá lại nổi gió lớn đuổi theo. Công chúa thấy hỏa long trở lại thì khả kinh, lật đật lấy hồ lô ra, dở nút thâu vào. Không dè hỏa long chưa đốt được ai, nên sức hơi lửa còn mạnh, nên không chịu rút hồ lô, lại quay đốt Dinh Yên, lửa đỏ sáng trời, quân sĩ kêu la dậy đất. Công chúa lật đật niệm thần chú mới thâu đặng phép vào hồ lô. Khi ấy, quân Yên đang xúm nhau chữa lửa, bỗng thấy binh Tề bốn phía hò hét đánh vào. Thanh Long thì đánh với Nguyên Võ, Thanh Hổ thì đánh với Thần Võ, Quảng Thoại Hoa, Dương Hữu thì đánh với Cao Kim Định và Tôn Long. Trong lúc hoảng hốt ấy, quân Yên la khóc đến nỗi vang trời, mạnh ai nấy chạy. Tôn Nguyên Soái thấy dinh mình đã bị cháy, binh Tề lại đánh vào, bèn thâu góp quân tàn, hiệp với công chúa vừa đánh vừa lui. Khi công chúa lui vừa khỏi dòng dây, lại thấy Trung Quốc Mẫu dẫn tới một đạo bên chặn đánh nữa. Hai đàn bèn hỗn chiến, sức cũng còn hãy cầm đồng. Quốc Mẫu lấy ra một món bảo bối anh linh, kêu là tụ hồn binh, mà liện lên trên không. Bỗng thấy khói đen mịt mù, gió phát ầm ầm, lại có một vần hắc vân nhắm ngay đầu công chúa gần xa xuống. Không dè, công chúa là một vị địa tiên giáng sinh, có hồng quang hộ thể, nên hắc khí xa xuống không được, cứ sẩn vẫn trên không. Sưởi đầu Tôn Nguyên Soái và Tôn Hổ cũng vừa tới đó, hắc khí thấy bóng phạm nhân liền xa xuống, thâu hết hồn phách, khiến cả hai cha con té nhào xuống ngựa. Công chúa cũng xem thấy cả kinh, liền chạy lại tiếp cứu, thì đã bị Dinh Tề bắt mất rồi. Công chúa hết sức tức giận, bèn lấy cây thiểm lôi chùy mà liện lên. Cây chùy này thiệt là lợi hại. Quốc Mẫu thấy thần chùy vừa xuống thì độn thổ trốn đi. Thần chùy đánh trúng binh Tề, lớp lớp chết như kiến cỏ. Quân Yên thừa thế ấy rượt theo, đuổi ra khỏi dinh mình, rồi cũng trở lại. Trong lúc hỗn loạn, quân Yên bắt được tướng Tề là Điền Thường Điền Năng với Trang Bảo, thì trời cũng vừa gần sáng, hai đàn cùng đều thâu binh về nghỉ.